Chúa bao năm thầm từng ngày trong con với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa vì như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Chúa với tâm lòng son sống cho đời con, chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời. Tình con dâng Chúa, quyết tâm từ đây mến yêu nồng say, dân thân dâng say trọn cả cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm lặng nhìn con đi, ánh mắt nhân từ dịu dàng yêu thương, bước đi ngàn phương cùng với con trên đường. Tình yêu của Chúa thắp tô cho đời con, làm nên cuộc sống sáng ngời trong tình mến, mãi luôn vững bền tình Chúa ôi ngọt mềm. Chúa cùng con với tâm lòng son sống cho đời con, chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời. Tình con dâng Chúa, quyết tâm từ đây mến yêu nồng say, dân thân dâng say trọn cả cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm đợi chờ trong con, biết hiến dâng trọn cuộc đời xin vâng, biết quên mình đi để mến yêu chân tình, để còn vang mãi khúc ca của đời con, lời chúc tụng Chúa đấng tình yêu vạn thuở, đức con tôn thờ và mến yêu đợi chờ. Chúa cùng con với tâm lòng son sống cho đời con, chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời. Tình con dâng Chúa, quyết tâm từ đây mến yêu nồng say, dân thân dâng say trọn cả cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước chân lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Chúa cùng con với tâm lòng son sống cho đời con, chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời. Tình con dâng Chúa, quyết tâm từ đây mến yêu nồng say, dân thân dâng say trọn cả cuộc đời này.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ thứ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao có anh đứng đây suốt ngày không làm gì vậy? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ người vào làm vườn chót tới người vào làm vườn trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị mắng nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, phải có một vua trị vì chúng tôi, trong khi chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em là vua của anh em, thì anh em lại không chịu. Đó là câu chuyện mà chúng ta nghe trong sách Thủ Lãnh bài đọc 1 thứ tư sau Chủ nhật thứ 20 thường niên. Bây giờ tất cả thân hào Si-kem cùng toàn dân Bết-li-mô họp lại, kéo đến tôn Avimelech lên làm vua, bên cạnh cây sồi trước bia đá ở Si-kem. Họ thấy dân Do Thái, họ thấy những nước chung quanh có vua, họ cũng muốn là nước Do Thái phải có vua. Họ quên rằng Chúa mới là vua thật của họ. Chúa là người hướng dẫn họ. Chúa là người đưa họ ra khỏi Ai Cập, vượt qua biển đỏ vào trong đất hứa, giúp cho họ tiêu diệt kẻ thù để họ được ở trên cái đất hứa này. Và Chúa lo lắng chăm sóc mọi thứ cho họ. Ấy thế mà những con người thích chạy theo ngoại lai, vọng ngoại, chạy theo những tôn giáo ngoại, thấy người ta có cái gì mình cũng muốn có cái đó, mà chẳng cần biết rằng cái đó có nghĩa là cái gì, có ích lợi gì cho mình hay không. Và cũng chẳng cần biết suy nghĩ là cái hậu quả của cái muốn đó, cái lựa chọn đó của mình đem lại cái hậu quả như thế nào. Có đem lại điều tốt đẹp hay đem lại những cái không tốt đẹp, những điều tệ hơn là không có vua. Họ không nghĩ chuyện đó. Họ không nghĩ chuyện đó. Và ngày hôm nay con người chúng ta cũng vậy. Đang có Thiên Chúa là Chúa của mình, nhưng mình không tin Thiên Chúa, mình không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Một tí cái là mình đi chạy theo thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng, đủ thứ thầy. Mình tin vào đủ thứ thần, chùa, đình, miếu, đủ mọi thứ. rồi coi bói bói, rồi thì coi quẻ, rồi thì xin xăm, rồi thì cầu cơ, rồi thì khấn thần này miếu nọ đủ thứ. Và ghê gớm hơn nữa là bây giờ người ta tôn một thứ làm vua của họ. Thay vì chúng ta vẫn hát lạy trái tim Chúa Giêsu làm vua cai trị mọi loài, xin trái tim Chúa làm vua cai trị lòng con suốt đời. Thay vì Chúa Giêsu làm vua lòng của chúng ta, vua tâm hồn của chúng ta, làm vua cuộc đời của chúng ta, và mình trung thành với vị vua đó, thì bây giờ mình lại đi thờ những vị vua khác. Thứ nhất là vua tiền của. Thấy người ta có tiền, một tiền cũng được, mà mình không tiền thì một lực cũng chẳng xong. Rồi cái gì cũng đồng tiền đi liền, trước là đồng tiền khôn. Rồi cái gì không mua được bằng nhiều tiền thì không, thì mua được bằng nhiều tiền hơn. Người ta cho rằng tiền là trên hết. Đó, thờ ông vua tiền đó, thờ ông thần tiền đó, và tìm mọi cách để mà có được tiền, rồi tìm mọi cách để mà tiêu tiền, tìm mọi cách để mà giữ tiền, rồi lúc hết tiền thì lại tìm mọi cách để mà kiếm tiền, giữ tiền, tiêu tiền, hết tiền, kiếm tiền, tiêu tiền, giữ tiền, cứ suốt ngày, suốt đời cứ luẩn quẩn như vậy. Tôn thờ cung phụng công thần tiền. Thơm quá, mùi tiền thơm quá. Ôi tiền ơi là tiền. Tiên huyền. Cái cô tiên bà tiên ông tiên nào không bằng là tiên huyền. Tiên huyền tiền. Thưa anh chị và các bạn. Cho nên con người ta ngày hôm nay đi thờ cúng tiền. Rồi có tiền rồi thì lại đi tìm cái danh, rồi có danh vọng, rồi đi tìm cái chức tước, rồi đi tìm cái địa vị, rồi củng cố quyền lực. Đấy, tiền bạc, chức tước, địa vị, rồi quyền lực. Đó là những ông vua trong lòng của một con người ta ngày hôm nay. Mà không có những ông vua đó, người ta cảm thấy cuộc đời mình không ý nghĩa. Cuộc đời mình sao mà nó buồn thế? Còn Chúa làm vua, rồi hát vậy thôi, chứ thấy Chúa làm vua gì đâu. Tiền làm vua ngon hơn, có tiền mua tiền cũng được. Thế thì, nhưng mà bây giờ, có khi có tiền mua gạo cũng chẳng được, chứ đừng nói là mua tiền. Trong những khu vực cách ly bây giờ đó, phong tỏa đó, có tiền đâu phải đi mua được. Thà một tuần đi chợ một lần thôi, có cái phiếu đi chợ trong khu vực phong tỏa. Có những người chúng tôi đến phát gạo, phát mì, nhu yếu phẩm, nói bây giờ vùng này phong tỏa không ra ngoài được, hơi chịu, chẳng còn cái gì hết cả. Cái ông tiền mà mình thờ lại ông suốt bây giờ cũng các chấp cánh bay đi hết rồi. Vì nhiều người vỡ mộng rồi, ông tiền ơi là ông tiền, tưởng ông trung thành với tôi, ông tiền ơi, bây giờ Covid nó đến thì ông cứ chấp cánh ông bỏ chúng tôi, ông tiền ơi là ông tiền. Đấy, ông vua của anh chị em, vua mà chúng ta tôn thờ, bây giờ cũng bỏ chúng ta trong cơn đại nạn này, Covid này, bao nhiêu là công ty phá sản, bao nhiêu là người bị phá sản, bao nhiêu người coi như là trắng tay. Ông tiền ông bỏ mình đến, khi mà Covid đến thì ông tiền ông bỏ mình ông chạy, để mình bây giờ chết đói, chết khát, chết khổ này. Không có tiền lấy gì mà mua lương thực đây, vân vân và vân vân. Thế thì mình tôn thờ một ông vua mà khi mình khó khăn thì ông bỏ mình, khi mình vui thì ông ấy đến. Ví dụ có tiền thì vui, rồi khi mình có tiền thì bạn bè nó cũng đến. Nhưng mà khi mình ông ấy bỏ mình đi rồi thì mọi cái nó cũng bỏ mình. Vậy thì suốt đời mình phải lệ thuộc vào ông ấy rồi. Ông ơi, ông bên ông thương tôi, ông tiền ông đừng bỏ tôi, đi đâu ông bỏ tôi là tụi nó bỏ tôi hết. Sao vậy? Thì ông vẫn nghe đó, ông tiền, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, vì ông bỏ tôi ông đi thì sao? Ông tiền ơi là ông tiền. Ông à, tôi phải bỏ thôi, vì tôi là thằng bạc, tôi là tiền bạc, không nghe à? Ủa, bây giờ tôi mới biết tiền là bạc, bạc bẽo. Tình đời bạc trắng như vôi, tình đời đã ran tan tan, nhân tình đã lắm ê chê, đời bạc trắng như vôi. Cho nên là tôi là tiền bạc, có nghĩa là có tiền, đồng tiền thì nó bạc bẽo lắm, nó không có tình người gì đâu. Còn tiền thì còn tình, mà hết tiền thì tình tiêu. Còn tiền thì còn bạn, hết tiền thì bạn cũng đi. Cho nên chúng ta tôn thờ một ông vua tiền đó, mà trong khi biết bao nhiêu người đang đói khát nghèo khổ như thế. Nếu ông vua thật thì ông phải nói với ta là này, ngươi phải chia sẻ ta cho những người khác với. Ngươi hưởng thụ quá nhiều tiền rồi, ta ở trong nhà ngươi không còn chỗ rồi. Trong khi đó có những nhà khác không có chỗ nào hết, mà chẳng có chỗ nào có tiền cả. Tại sao nhà ngươi không giải thoát ta để cho ta được đến với những con người nghèo khổ đang sống dở chết dở vì là virus corona đây? Thôi, để ta đến với thiện nguyện tin thác, để ta đi theo nó, rồi nó ném ta đâu ta ở đó, ném ta ở gầm cầu ta đến gầm cầu, ném ta xó chợ đến xó chợ, ta còn thoải mái. Chứ trong nhà ngươi tù túng quá, suốt ngày biệt thự biệt phủ, suốt ngày ăn sung mặc sướng, ta chán ngán lắm rồi. Khi ông tiền ông nói mình như vậy, thưa anh chị em. Cho nên Dân Do Thái về sau này thì họ hối hận ấy. Chứ đã cảnh báo họ rồi là ngươi bỏ ta là vua của các ngươi mà đi tôn thờ tiền tài danh vọng, nhất là đi lựa chọn những con người để thay ta làm vua cai trị các ngươi, thì coi chừng chính những con người ấy như là cây gai. Nó bảo là ta sẽ, nếu quả thật các ngươi sức dầu phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng ta, bằng không lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi các cây bá hương ly bằng. Nương náu dưới bóng ta, nương náu dưới bóng tiền. Ông tiền đi trước là ông tiền, là đồng tiền khôn mà, nên nương náu dưới đồng tiền. Cái gì cũng phải có tiền, cái gì cũng cần tiền. Liết thường người ta sống chỉ vì tiền chứ không có tình nghĩa gì cả, thưa anh chị em. Cho nên lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ lại. Và chúng tôi thấy rằng suốt hôm nay kỷ niệm 2 năm ở giáo điểm Tin Mừng, suốt 3 năm ở đó, chúng tôi luôn luôn tôn vinh Chúa là vua, là Chúa là chủ. Mọi sự đặt dưới quyền quản trị, dưới quyền quản lý, dưới quyền điều khiển của Chúa. Trong từng chi tiết một, trong cái nghèo, cái khó, đủ mọi mặt, về đạo, về đời, về xã hội, về giáo hội, đủ mọi thứ phải đương đầu. Nhưng mà Chúa là vua, cho nên vua lòng thương xót, vua tình yêu chăm lo cho chúng tôi. Và cho tới ngày hôm nay, đến lúc này đây, thì ông vua ấy vẫn luôn luôn đi theo. Và chúng tôi vẫn chỉ phục vụ một mình vua lòng thương xót thôi, không có một vua nào khác. Mà vị vua ấy là vị vua mà, như trong bài tin mừng ngày hôm nay, quảng đại. Một vị vua giàu lòng thương xót, quảng đại, không có so đo tính toán theo kiểu trần gian. Theo kiểu trần gian là làm nhiều thì ăn nhiều, làm ít ăn ít. Mà có những người nó tham lam, nó cứ làm ngày không đủ, làm tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ, nó vơ vét hết vào thì sao? Còn những người mà chân yếu tay mềm, những người mà bệnh tật, những người yếu đuối không làm được thì không được ăn à? Tay làm hàm nhai, tay quay hàm trễ à? Bây giờ cái tay nó tự nó sụi lơ rồi làm sao đây? Cho nên mình thấy được một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót là một Thiên Chúa không có tính với con người theo cái sức họ làm, nhưng mà theo cái nhu cầu của họ. Làm thì theo công sức, mà hưởng thì hưởng theo nhu cầu. Anh có sức khỏe nhiều thì anh làm nhiều, nhưng mà cái nhu cầu của anh bao nhiêu thì tôi đáp ứng bấy nhiêu. Chứ phải anh cứ làm nhiều là anh đương nhiên là được nhiều. Vậy thì những người yếu đuối thì sao? Những người bệnh tật thì sao? Họ không làm được thì nhẽ họ không ăn hay sao? Nhưng mà họ, nhu cầu của họ có khi một vỉ thuốc của họ thì bằng cả tháng lương của mình, thì sao đây? Cho nên một Thiên Chúa giàu lòng thương xót là một Thiên Chúa công bằng, để nhìn thấy nhu cầu của mỗi người và đáp ứng cái nhu cầu ấy. Chứ không phải cái mà họ muốn, cái họ cần, need, chứ không phải cái họ muốn là want. Cái họ muốn thì vô chừng. Muốn tôn người khác lên làm vua, muốn có cái này, muốn có cái kia, không hợp ý Chúa và cuối cùng lãnh đủ. Chính những vị vua ấy sau này là những người mà họ phải chịu đựng đè đầu đè cổ họ. Gặp một vị vua tốt, minh quân còn đỡ, và một vị vua mà là tham ô hối lộ, một vị vua độc tài, độc đoán, độc trị, hay là một vị vua ngu dốt thì còn khốn khổ nữa. Cho nên bài Tin Mừng chúng ta thấy rõ ràng là nước trời như lời chuyện mà ông chủ đi làm, thuê người thợ làm vườn. Người làm từ 6 giờ sáng, 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều. Rồi cuối cùng một người là 5 giờ chiều. Ông chủ cho làm hết. Và cuối cùng khi trả lương thì trả cho người làm mới vào. Đến người mà sau cùng là người đã làm từ sáng sớm. Thì mỗi người cứ nhận mấy phần của mình giống nhau, một quan. Thì cái người mà nhận được một quan làm 5 giờ chiều thì tạ ơn ông chủ vô cùng, ông thương tôi quá. Mới vô 5 giờ chiều làm có tí xíu ở tiếng hồ mà giờ 6 giờ phát lương rồi. Ông chủ cho tôi như vậy là quá hậu hĩnh rồi. Cảm ơn ông chủ rất nhiều. Nếu cần mai ông chủ cứ gọi tôi. Và có thể ông chủ sẽ nói rằng bây giờ anh ở lại làm việc cho tôi vì thấy cần mẫn chịu khó của anh. Thế thì thưa anh chị em, nhưng mà con người ta thì khổ. Cái bệnh con người là cái bệnh ăn bánh gato, bệnh ghen ăn tức ở. Cứ thấy người khác hơn mình là không chịu được. Lúc nào cũng phải hơn người khác. Cho nên cái người làm từ 6 giờ sáng, khi mà thấy người làm 5 giờ chiều được một quan tiền, rồi mình chắc chắn là mình sẽ được hơn. Mình làm nó gấp cả 10 tiếng đồng hồ cơ mà. 12 tiếng đồng hồ mà. Mình làm 6 giờ sáng, nó làm 5 giờ chiều. 11 tiếng đồng hồ cơ mà. Lý nào mà ông chủ không trả hơn. Nhưng mà cái ông chủ này kỳ quá, cũng trả một đồng là sao? Họ lẩm bẩm, kêu trách. Mà ông chủ trả lời là, tôi đâu có xử bất công với bạn. Tôi đã chẳng thỏa thuận với bạn là một quan tiền sao? Thì cầm lấy mà đi đi. Đâu có bất công đâu. Đúng mà. Còn tôi muốn cho người vào làm sâu chót này cũng được bằng bạn. Chẳng lẽ tôi không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi hay sao? Hay là vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thấy Chúa giàu lòng thương xót mà đâm ra ghen tức. Sao Chúa thương xót thằng đó mà ông thương xót con? Sao Chúa thương mà ban cho nó nhiều thế mà ông ban cho con khá khá hơn chút? Nó lười lĩnh như thế, nó khô khan, khô như ngói như thế, còn con siêng năng kinh sách kinh kệ rồi, đủ mọi thứ lễ lạy mà sao Chúa cho gia đình con không bằng nó vậy. Cho nên nhiều khi đúng là mình kể công kể lệnh với Chúa. Kể công kể lệnh với Chúa mà mình không nghĩ rằng là đã cái hợp đồng rồi là một đồng rồi. Là Chúa trả giá máu để cứu độ mình rồi, và cũng trả giá máu để cứu độ người khác rồi, cũng một giá máu đó. Nhưng mà người thì ơn trở về với Chúa sớm, người thì ơn trở về với Chúa trễ. Người thì tội lỗi này, người thì tội lỗi kia. Làm sao mình dám so sánh? Sao mà bảo rằng là mình xứng đáng với đồng tiền này, mà sao bảo người kia không xứng đáng với ơn huệ đó? Rồi Chúa phải ban cho con ơn này cơ. Tại sao lại ban cho người kia ơn đâu giảng lòng thương xót Chúa? Làm sao ban cho họ đi loan báo lòng thương xót Chúa? Họ biết gì? Làm sao ban cho họ đi làm ba cái lòng thương xót Chúa? Họ biết gì? Chỉ có con mới biết thôi, chứ con mới giỏi thôi, con mới khá thôi. Tại sao Chúa không sử dụng con mà lại sử dụng nó? Cái thằng nó mới ngơ ngơ ngác ngác, chả biết gì đâu. Thưa anh chị em, mỗi ngày nhìn lại cuộc đời của mình, nhất là từ khi rời giáo điểm Tin Mừng 2 năm về đây, trung tâm mục vụ, nhìn lại thì tôi mới thấy rằng là tôi đến đây giống như người thợ làm giờ thứ mấy, giờ cuối cùng á, giờ thứ 11 đấy, 5 giờ chiều đấy, mà Chúa vẫn thương. Chúa vẫn thương. Lúc nào mình chỉ là người thợ. Giờ thứ 11 thôi. Chẳng có gì đáng công lên gì với Chúa. Bao nhiêu người có bằng cấp, có học thức, có địa vị, có nông cháu cha, họ từ 6 giờ sáng họ làm việc. Họ đã làm hết chức vụ này đến chức vụ kia. Họ đã làm được hết việc này đến việc nọ. Còn mình chỉ là người thợ. Giờ thứ 11 thôi. Về đây hơn 2 năm cặm cụi làm những món ăn tinh thần. Và biết rằng đó là ơn huệ Chúa ban cho mình. Chẳng phải là do công lao của mình cái gì. Chẳng phải là mình khéo léo hay là mình tài giỏi gì hơn ai. Chẳng có cái gì cả. Không thể làm gì được nếu không có Chúa. Tôi xác tín điều đó. Vì thế mà mình đâu chờ Chúa trả công. Vì mình đang làm cho Chúa đã là cái công phúc lớn lắm rồi. Đang được loan truyền lòng thương xót Chúa là công phúc lắm rồi. Đừng có kể công là tôi 3 năm, tôi 10 năm, tôi 20 năm. Chuyện thời gian đối với Chúa không quan trọng. Nhưng mà quan trọng lúc này đây này. Lúc này ở đây và bây giờ đây, here and now này. Là mình đối xử với Chúa như thế nào, đối xử với anh em như thế nào đây. Mình có ganh tị, ganh tức với anh chị em của mình hay không? Mình có nhận ra rằng hiện tại đây mình đang nhận được biết bao ân huệ của Chúa hay không? Có nhận thấy rằng là mình là người mà không xứng đáng gì mà Chúa ban ơn nhiều như thế này thì chỉ còn biết đến muôn đời còn cảm tạ ơn Chúa. Mà nếu nhìn sang những người khác họ cũng được những ân huệ này, ân huệ kia thì đến muôn đời còn ngợi khen danh Chúa, muôn muôn đời còn ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi còn nhớ công ơn người. Hãy nhớ dâng lời tạ ơn Chúa đã ban ơn này, ân huệ này cho con. Và tạ ơn Chúa ban cho những anh em con được những ân huệ khác. Và có khi tạ ơn Chúa vì họ làm những điều đó tốt hơn con, hiệu quả hơn con, hay hơn con. Con phải tạ ơn Chúa. Vậy thì khi mình tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban cho mình như vậy, mình đâu còn giờ đâu mà ganh tức, ganh tị với người khác. Đâu còn đứng núi này trông núi nọ, rồi liếc dòm dòm coi nó có hơn mình cái gì hay không, rồi khó chịu, rồi bực bỏ. Phải nhận rằng lạy Chúa, con là người bất xứng, con không đáng, mà Chúa thương con như thế này. Chúa cho con được đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa cho con được làm chứng về lòng thương xót Chúa, được đi thực hành lòng thương xót Chúa, được đi làm những việc bác ái để chia sẻ lòng thương xót Chúa cho mọi người. Đó là cái ơn phúc cho con. Chúa không tính về cái số lượng. Chúa không tính về cái thành quả. Chúa nói với Faustina, ta không đánh giá công việc của con dựa theo những kết quả, nhưng nhìn vào những đau khổ khó khăn của con, những hy sinh của con và tình yêu của con khi con đặt vào công việc đó. Ta thường là thưởng cái đó, chứ không phải thưởng cho con vì con đã làm được việc này, được việc kia. Về đây 2 năm tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con được thấy được tình thương của Chúa, bàn tay của Chúa, công việc của Chúa. Chúa nói Faustina, tất cả là công việc của ta, không có gì là của con hết. Vâng, con nhận như thế. Tất cả là của Chúa. Mọi việc đó làm là của Chúa. Con chỉ là người đầy tớ vô duyên. Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô duyên. Vô duyên bất tài con, vô duyên bất tài.